Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2020, chương trình có các chuyên mục sau. Chuyên mục Tin Giáo hội Hoàn Vũ, chuyên mục Sống Đức Tin, và sau cùng là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Trước hết là chuyên mục Tin Giáo hội Hoàn Vũ với những tin chính sau đây. Trong tuần qua, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, trên Giáo hội Hoàn Vũ đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý sau. Cuộc gặp gỡ nền kinh tế Francisco. Cha Cantala Mesta, một trong các tân hồng y, xin không chịu chức giám mục. Các cử hành tôn giáo vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian đại dịch. Giới trẻ Bồ Đào Nha đón nhận thánh giá Đại hội Giới trẻ. Thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Hải Phòng. Tính tâm năm tại giáo phận Vĩnh Long. Và họp báo đêm nghệ thuật Gánh Nhau Trong Đời. Sau đây là bản tin chi tiết. Cuộc gặp gỡ nền kinh tế Francisco. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020, tại Assisi, nền kinh tế Francisco, một sáng kiến được Đức Thánh Cha đề ra cho các nền kinh tế và doanh nghiệp trẻ để cổ võ một tiến trình thay đổi toàn cầu, đã được diễn ra dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự trực tuyến của hơn 2.000 doanh nhân và sinh viên dưới 35 tuổi từ các châu lục. Cuộc gặp gỡ này đúng ra sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm nay, nhưng vì đại dịch nên được dời lại đến tháng 11. Đại dịch COVID-19 lại vẫn tiếp diễn nên được dời đến mùa thu năm tới, năm 2021, khi những điều kiện y tế cho phép đảm bảo sự tham dự an toàn của mọi người. Dù vậy, ban tổ chức vẫn quyết định tiến hành cuộc gặp gỡ dưới dạng hoàn toàn trực tuyến. Trong buổi khai mạc, Đức Hồng Y Peter Thurston, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã nói đến mục đích của cuộc gặp gỡ này là để phát triển những kiểu mẫu kinh tế mới mẻ, bao gồm và công chính, không nhắm phục vụ cho một thiểu số, nhưng mưu ích cho những người dân thường và toàn thể xã hội nói chung. Để được vậy, theo Đức Hồng Y, cần tiến từ một nền kinh tế thủ lợi thuần túy, lạm dụng đầu tư và lãi suất cho vay, để đi tới một nền kinh tế đầu tư vào con người bằng cách kiến tạo công ăn việc làm và cung cấp những cơ may giáo dục. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video đến các tham dự viên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã cổ võ các doanh nhân và kinh tế gia trẻ dấn thân xây dựng một nền kinh tế liên đới và bao gồm, vượt thắng thứ kinh tế bóc lột và loại trừ người nghèo hiện nay. Ngoài ra, Ngài đã nhắn nhủ cách đặc biệt tới các bạn trẻ rằng, các bạn trẻ kinh tế gia, doanh nhân, công nhân và những người lãnh đạo xí nghiệp thân mến, này là lúc phải dám liều, cổ võ và khích lệ những kiểu mẫu phát triển, tiến bộ dài hạn, trong đó con người, nhất là những người bị loại trừ và cả người trị trái đất của chúng ta, không phải là một sự hiện diện chỉ có danh hay như một chức năng. Trái lại, họ trở thành những người nắm giữ vai chính trong cuộc sống của họ, cũng như trong toàn thể cơ cấu xã hội. Cha Cantala Mesta, một trong các tân hồng y, xin không chịu chức giám mục. Cha Raniero Cantala Mesta đã xin phép Đức Thánh Cha không chịu chức giám mục, dù sẽ được phong hồng y trong công nghị ngày 28 tháng 11 năm 2020 tới đây. Cha Cantala Mesta, năm nay 86 tuổi, thuộc dòng Cappuccino, từ 40 năm nay, Ngài là giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng. Ngài nguyên là một giáo sư thần học và là tác giả của nhiều sách báo tu đức. Cha Cantala Mesta cho biết, Ngài đã xin Đức Thánh Cha không chịu chức giám mục, vì theo Ngài, chức giám mục là trở thành mục tử và ngư phủ. Nhưng ở tuổi 86, cha không làm được nhiều. Tuy thế, với sứ vụ rao giảng, cha có thể đánh bắt các linh hồn như một ngư phủ. Đặc biệt, cha muốn qua đời trong bộ tu phục của tu sĩ Francisco. Điều này sẽ không thực hiện được nếu Ngài trở thành giám mục. Các cử hành tôn giáo vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian đại dịch. Đã hơn 8 tháng nay, đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống tại nhiều nơi trên thế giới. Nó đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền kinh tế, mọi sinh hoạt khác và cách đặc biệt là các hoạt động phụng tự tôn giáo. Tại một số nước, có những nơi chính quyền cấm luôn các buổi lễ tôn giáo suốt 7 tháng trời và mới cho mở cửa lại khi số người bị lây giảm xuống thật thấp, như trường hợp bang Maharashtra bên Ấn Độ. Tuy vậy, không thấy có sự phản đối nào của giáo quyền công giáo hoặc các tôn giáo khác trong thời gian bị giới nghiêm. Trái lại, tại Pháp, giáo dân và giáo quyền đã phản đối chính quyền đã đưa ra quyết định cấm cử hành các hoạt động tôn giáo. Hội đồng giám mục Pháp đã kiện lên tham chính viện, tức là Hội đồng giám mục Pháp đã kiện lên tham chính viện, tức là Tòa án Tối cao về Hành chính, để khiếu nại về việc chính phủ cấm các buổi lễ tôn giáo và như thế là vi phạm quyền tự do tôn giáo. Còn tại Anh Quốc, hơn 120 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô đã phản đối lệnh của chính phủ bắt đóng cửa các nhà thờ vì coi đây là một sự vi phạm tự do tôn giáo và biện pháp này không cần thiết để bài trừ sự lây lan của COVID-19. Cũng vậy, tại giáo phận San Francisco và Brooklyn, bang New York, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác, đơn cử, vào tháng 9 năm nay, chính quyền thành phố San Francisco, bang California chỉ cho phép tối đa 12 người dự các buổi lễ ngoài trời và cấm các buổi cử hành bên trong thánh đường. Trong khi đó, các khách sạn ở San Francisco được mở lại hoàn toàn. Các phòng tập thể dục được mở lại với 10% sức chứa và hầu hết các tiệm bán lẻ được nhận 50% khả năng, trong khi các siêu thị được mở tới 25%. Từ những việc làm trên, các vị có thẩm quyền của tòa thánh cũng đã lên tiếng. Trước tiên là Đức ông Janusz Urbanczyk, đại diện tòa thánh cạnh Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu tại thủ đô Viên, bên Áo. Ngài đã kêu gọi các chính quyền hãy tôn trọng quyền tự quyết của các cộng đoàn tôn giáo, tránh ban hành những thứ luật chống kỳ thị có thể giới hạn quyền thu nhận và sa thải nhân viên hợp với quan điểm và lợi ích của các cộng đoàn tôn giáo. Và mới đây, vào ngày 16 tháng 11 năm 2020, tại hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng về việc đẩy mạnh tự do tôn giáo, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nhấn mạnh. Các chính quyền cần ý thức về những hậu quả nghiêm trọng mà các biện pháp hạn chế có thể tạo ra cho các cộng đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Các cộng đồng này vốn giữ một vai trò quan trọng trong việc đương đầu với cuộc khủng hoảng. Không những vì họ tích cực hỗ trợ trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe, nhưng còn vì sự hỗ trợ luân lý và tinh thần cũng như những sứ điệp liên đới và hy vọng của họ. Giới trẻ Bồ Đào Nha đón nhận Thánh giá Đại hội Giới trẻ. Chủ nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2020, lễ Chúa Kitô Vua tại đền thờ Thánh Phêrô, các bạn trẻ của Panama đã chuyển trao Thánh giá Đại hội Giới trẻ cho giới trẻ Bồ Đào Nha, nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới trẻ Thế giới tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha vào năm 2023 với chủ đề Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Thánh giá Đại hội Giới trẻ Thế giới lẽ ra được các bạn trẻ Panama trao cho các bạn Bồ Đào Nha vào Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm nay, Chủ nhật lễ lá. Nhưng vì đại dịch COVID-19 nên ngày này được rời lại vào Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua ngày 22 tháng 1 năm nay. Truyền thống chuyển trao thánh giá thường diễn ra vào cuối thánh lễ Chúa nhật lễ lá do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1984 khi vào cuối năm thánh cứu độ, Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã trao cho các bạn trẻ thánh giá năm thánh. Ngày nay được biết như Thánh giá Đại hội Giới trẻ Thế giới. Và từ đó, thánh giá này là trung tâm của mỗi Đại hội Giới trẻ Thế giới. Năm 2003, Đức Thánh Cha cũng đã tặng cho giới trẻ một bản sao của bức ảnh Đức Maria phần rỗi của dân thành Roma. Cùng với thánh giá, bức ảnh này được rước trong các cuộc thánh du trên thế giới trước các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới. Vào cuối thánh lễ, trước khi hai phái đoàn các bạn trẻ chuyển trao thánh giá và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới cho nhau, Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó là bắt đầu từ năm tới, chuyển việc cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới cấp giáo phận từ Chúa nhật lễ lá đến Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Tiếp theo là tin tại Giáo hội Việt Nam. Thánh lễ chuyển chức linh mục tại giáo phận Hải Phòng. Vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hải Phòng, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ chuyển chức linh mục cho 8 thầy phó tế trong giáo phận. Như vậy, với việc phong chức linh mục cho 8 thầy phó tế hôm nay, con số linh mục của giáo phận cho tới thời điểm hiện tại là 106 vị. Tĩnh tâm năm tại giáo phận Vĩnh Long. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 năm 2020, gần 180 linh mục trong giáo phận đã quy tụ về tiểu chủng viện Vĩnh Long, giáo phận Vĩnh Long để tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên năm 2020 do Đức Cha Giuse Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường đồng hành và chia sẻ với đề tài Sứ vụ rao giảng tin mừng của Hội Thánh. Họp báo đêm nghệ thuật gánh nhau trong đời. Nhằm gây quỹ giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai do các trận lũ bão vừa qua, như giúp sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, giúp vốn để mua giống cây trồng, vật nuôi. vào lúc 14 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2020 tại The Adora Center 431 Hoàng Văn Thụ, Linh Mục Du Xe Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chủ sự buổi họp báo để giới thiệu chương trình Gánh nhau trong đời do Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Tham dự buổi họp báo còn có sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, ông Nguyễn Quang Hiển, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Adora và hơn 30 phóng viên báo đài. Mở đầu buổi họp báo, Linh Mục Du Xe Đào Nguyên Vũ đã giới thiệu mục đích, ý nghĩa của chương trình và nêu bật lên chữ gánh của người Việt Nam. Hình ảnh đôi quang gánh đã gắn liền với con người Việt Nam. Hình ảnh bà mẹ Việt Nam luôn vất vả gồng gánh mọi chuyện trong nhà, buôn thúng bán bưng để chăm lo cho gia đình. Cũng vậy, miền Trung là vùng hẹp nhất của đất nước Việt Nam nên đã phải gánh chịu bao khổ cực quanh năm suốt tháng cùng với những cơn bão lũ. Vì thế, là người Việt Nam, chúng ta hãy cùng chung vai gánh vác những khổ đau của bà con không phân biệt lương giáo, không chỉ trong thời điểm này mà sẽ là một hiệu ứng lan tỏa để chúng ta mãi mãi gánh nhau trong cả cuộc đời. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh đã giới thiệu về nội dung chương trình gồm 4 phần. Phần 1, mở màn. Phần 2, sẻ chia. Phần 3, ký ức. Và phần 4, nở hoa. Ông Nguyễn Quang Hiển, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Adora, đơn vị đồng hành với chương trình, cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và hy vọng chương trình sẽ thành công tốt đẹp, giúp thêm được nhiều người dân miền Trung nhẹ gánh trong cuộc tái thiết cuộc sống sau bão lũ. Buổi họp báo kết thúc vào lúc 15:20 cùng ngày. Chuyên mục Sống Đức Tin. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Đọc và viết.
Ai trong chúng ta cũng biết rằng đọc sách là điều cần thiết. Không đọc sách, chúng ta sẽ thấy mình trở nên nghèo nàn. Có một bài thơ trong sách giáo lý tôi đã học tóm gọn như sau. Một ngày không đọc sách, soi gương thấy thụt lùi. Đọc nhiều và đúng cách sẽ tiến bộ và vui. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, không nhiều người trẻ hôm nay thích đọc sách. Có lẽ do ảnh hưởng của phim ảnh, của Internet, của mạng xã hội. Người ta thích cái gì đó ngắn gọn, một từ tóm gọn tất cả. Tốc độ sống của con người hôm nay là lướt, cái gì cũng lướt qua. Người trẻ khó lòng cầm một cuốn sách dày để kiên nhẫn đọc. Theo một số thống kê thì trung bình người Việt Nam chúng ta trong một năm chưa đọc nổi một cuốn sách. Trong khi đó, mỗi người Do Thái trung bình một năm đọc 60 cuốn sách, nghĩa là mỗi tháng họ đọc 5 cuốn. Đọc sách đã khó, viết sách càng khó hơn. Không phải lúc nào mình cũng có cảm hứng để viết. Hơn nữa, những điều mình viết ra đôi khi mình không làm được. Điều đó khiến mình cảm thấy không muốn viết. Có lần tâm sự với một cây viết gạo cội, tôi được nghe những lời như sau. Dạo này mình rất chán việc viết bởi mình chưa thực hiện được những điều mình viết ra. Trên trần gian này có rất nhiều sách vở đã được viết ra, nhưng không có nhiều sách vở được tuôn chảy từ chính nguồn cội. Không có nhiều sách được viết từ trải nghiệm, đa phần là những suy tư góp nhặt của con người. Những suy tư đó đến từ đầu óc nông cạn, hình ảnh những người dân khát giữa dòng nước lũ diễn tả phần nào thực trạng của con người hôm nay. Giữa biển sách bao la, biết tìm đâu một cuốn sách có giá trị. Cuốn sách nào mới tới từ nguồn cội? Cuốn sách nào có thể giúp ta trở về với chính mình? Chỉ những ai thực sự đã ở trong sự tĩnh lặng mới có thể tìm ra được. Chỉ họ mới có thẩm quyền để phân định đâu là sách thật, đâu là sách giả. Tuy nhiên, nếu chỉ viết ra những điều từ suy nghĩ và trí tưởng tượng thì khó có thể chạm tới con tim của độc giả. Chỉ những gì con người đã thực sự trải nghiệm và viết ra mới đem lại ích lợi cho bản thân và cho các độc giả. Có một tiêu chí tôi muốn giúp các bạn. Nó rất đơn giản, Ngoại trừ những sách về khoa học kỹ thuật, kinh tế tài chính, lịch sử, thì những cuốn sách nào khi ta đọc mà nó không làm cho ta đau đầu, nó giúp ta có được sự nhẹ nhàng thanh thản, nó giúp ta có được những khoảng lặng cho tâm hồn, tôi nghĩ đó là những cuốn sách nên đọc. Ngược lại, những cuốn sách làm ta đau đầu nhức óc, căng thẳng, ta nên bỏ đi. Đọc và viết là công việc ta phải làm hàng ngày, nó tựa như văn ôn võ luyện. Nếu ta không trau dồi mỗi ngày, dần dần nguồn cảm hứng sẽ vơi cạn. Tuy nhiên, nếu chỉ viết ra những điều từ suy nghĩ và trí tưởng tượng thì khó có thể chạm tới con tim của độc giả. Chỉ những gì con người đã thực sự trải nghiệm và viết ra mới đem lại ích lợi cho bản thân và cho các độc giả. Tôi ước mong trên trần gian này có thêm những con người trải nghiệm để có thể truyền lại cho thế hệ mai sau những gì thực sự có giá trị. Biết bao cuốn sách và văn hóa phẩm đang đầu độc các bạn trẻ. Biết bao cuốn sách có mặt trên kệ sách nhưng chẳng bao giờ được ai động tới. Biết bao thứ tầm phào rẻ tiền có khi lại thu được lợi nhuận lớn lao từ những con người tầm thường. Cầu chúc các bạn tìm ra cho mình một hướng đi cho đời mình và nhất là tìm được những cuốn sách thật quý giá cho bản thân.
Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Hôm nay chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa, chẳng ai hoàn hảo như Chúa. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy cuối tuần.